Trước khi nói cái chuyện, tất cả chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Na Bổn Sư Thích Na Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Na Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Na Bổn Sư Thích Na Ca Mâu. Hôm nay là cái buổi nói chuyện cho chúng ni tại Thiền viện Trúc Lâm. Thì bất thần có các Phật tử về để thăm, thành ra Phật tử có mặt nhưng mà bị lét, chỉ là dự thính thôi, không có ai nói tới, chỉ nhắm thẳng vào quý cô để nhắc nhở cho quý cô tu. Trước hết nhắc cho ni chúng biết tại sao chúng ta phải đi tu. Tu có lợi ích gì cho đời của mình? Đó là cái lý do đầu. Rồi kế ra nữa là tu phải làm sao để trở thành người tu chân chính đàng hoàng. Đó là cái ý nghĩa mà buổi nói chuyện này. Trước hết thì hỏi tại sao mà ni chúng phát tâm đi tu. Đó là một cái câu hỏi lý đáng, này chắc là trong ni chúng quý vị phải trả lời. Tại sao mà quý vị phát tâm đi tu? Có ai giỏi miệng trả lời nghe coi. Nói to lên chứ. Có một vị đại diện trả lời rằng đi tu để cầu giác ngộ, giải thoát sinh tử. To quá. Đó là cái lý do thứ nhất tại sao đi tu. Ở chỗ này tôi muốn nói thêm cho nó rõ, bởi vì cái người đi tu là sớm thức tỉnh. Cuộc đời là đau khổ, phải không? Từ thức tỉnh cuộc đời đau khổ, cho nên mới từ giả gia đình để xin đi tu. Đi tu với cái mục đích là được giác ngộ, giải thoát sinh tử. Đó là cái lý do tại sao quý vị đi tu rồi. Như vậy thì với cái mục tiêu đó, tất cả những người tu, chẳng những là ni mà tăng cũng vậy, cũng đều phải nhắm thẳng mục đích giác ngộ, giải thoát sinh tử. Nhưng mà hai chữ giác ngộ, giải thoát đó, nghe nó to quá, phải không? Không biết cái trong đây có được mấy người giác ngộ ạ? Có ai giác ngộ chưa? Nghe chắc chưa ai dám tự xưng rằng mình đã giác ngộ, mà hơi tỉnh hơn người đời một tí thôi, phải không? Người đời chạy theo ngũ dục để vui sống, còn chúng ta thì dừng, không đuổi theo ngũ dục mà chỉ lo sống một cuộc đời đạm bạc. Đó là cái bước đầu thức tỉnh của mình. Vì vậy nên nói tới cái tu là nói tới cái con đường đi, không phải là ngắn, nó rất dài, dài thầm thầm lận, chứ không phải dài thường. Những người nào muốn đi muốn tu cho được thì phải bền gan, quyết chí, chứ không thể lâu thôi. Cho nên ai mà muốn đi tu thì phải có một cái nhìn tường tận tất cả những cái gì mà mình đã biết, đã thấy và nhận được, thì phải ráng ứng dụng tu cho được, chứ không phải là cái chuyện nói sơ qua. Mà muốn được như vậy đó thì tất cả người tu ni cũng như tăng đều phải có một cái quyết tâm mãnh liệt. Mà quý vị nhiều khi can đảm lắm, dám từ giã cha mẹ đi vào chùa, có khi cha mẹ khóc nữa mà cũng can đảm đi. Thì như vậy đó là cái mạnh tốt ở đoạn thứ nhất. Nhưng mà nếu qua đoạn thứ hai, vào chùa rồi, rồi mình lẩn thẩn tu hành không ra gì, không nỗ lực, không cố gắng để cho cái thời gian tu của mình dài mà không có kết quả, thì cái đó có phải là cái thương tổn cho cái bản nguyện của mình hay không? Cho nên tất cả những người tu khi nào đã phát nguyện tu rồi vào chùa thì phải nỗ lực. Nỗ lực ở đây không phải bắt đi lao động nhiều, mà nỗ lực thì phải cố gắng tu, đừng bỏ mất thời gian quý của mình, nhất là những người còn trẻ. Thời gian còn trẻ là cái thời gian quý, vừa đủ sức, vừa có cái khả năng để mà vươn lên. Cho nên phải cố gắng tu học cho nó thiệt là đàng hoàng, xứng đáng thì mới khỏi có uổng phí. Chứ còn đừng có ý mình còn trẻ rồi tu lừng chừng. Nói không, mấy người già tu gấp cho mình còn trẻ, thời gian dài lo gì, rồi cứ lừng chừng để giết chết cái thời gian quý của mình, thì đó là dại khờ. Vì vậy mà ni chúng phải hiểu rõ cái ý nghĩa của mình khi bước chân vào chùa tu, cho đến khi mà mình tu được kết quả tốt, mình phải biết rõ cái gốc, đừng có lừng chừng lôi thôi. Đó là tôi nói lừng chừng lôi thôi. Còn có những người vô chùa tu rồi mà thỉnh thoảng cũng hay phiền não, quý vị mới có không? Có không? Có nhiều hay có ít? Có cũng khá khá. Mình đã bỏ hết cái tất cả những cái gì của thế tục để vào chùa mình tu, thì cái vui, cái buồn của thế tục mình không còn nữa. Mà bây giờ mình còn đeo theo vô chùa, rồi buồn người này, giận người kia, phiền người nọ, thì như vậy tu tiến không? Tu chừng bao lâu thành Phật? Đó là những cái sai lầm. Nếu mà mình đã vào chùa tu rồi á, thì mọi cái hơn, thua, phải, quấy, mình gạt qua một bên, chỉ nhất tâm tiến tu, không có bỏ sót thời gian nào hết, thì như vậy mới không phí, không uổng cái công của mình. Chứ còn không khéo thì uổng công của mình vào chùa tu mà không thấy kết quả. Đó là cái chỗ mà quý thầy muốn nhắc. Kế đó, phải tu như thế nào là cái câu hỏi sao. Như hiện giờ ni chúng tu ở đây là tu như thế nào, tu cái gì? Trả lời coi. Tất cả ni chúng cũng như tăng chúng, các thiền viện tu đều gọi là tu thiền hết. Thiền viện này, thiền viện nọ, thiền viện kia. Như vậy thì chúng ta tu thiền, mà tu thiền là nhằm điều trị cái gì? Điều trị cái tâm của mình. Tại sao chúng ta phải điều trị nó? Bởi vì tất cả ni chúng cũng như Phật tử, tâm chúng ta nó thuần tốt hay nó có lộn xộn? Thuần tốt hay lộn xộn? Mà trong nhà Phật thì thường hay nói cái tâm cuồng dại đó, điên cuồng, dại khờ. Quý vị có làm chủ được tâm mình không? Được không? Khi mà nói tới tu á, là để điều trị cái tâm của mình, hay nói cái khác là điều phục cái tâm của mình. Mà tâm của mình là tâm nào? Đầu tiên tay chia ra từng giai đoạn. Đoạn thứ nhất á, là điều phục cái tâm cuồng dại của mình đó. Ở trong nhà thiền dùng hình ảnh 11 chăn trâu đó để chỉ cho cái người tu giống như là chú Mục Đồng đi tìm con trâu cuồng dại, nó ngông cuồng nó chạy đâu mất rồi phải tìm. Thì như vậy cái hình ảnh con trâu ở trong 11 chăn trâu thấy nó cũng hơi nguy hiểm, con trâu dại mà mình tìm bắt nó lại đâu phải là chuyện dễ. Tuy nguy hiểm mà không nguy hiểm bằng cái cuồng tâm cuồng dại của mình. Tại sao? Ai không biết tất cả tội lỗi phúc đức đều do khởi niệm đầu rồi tạo thành tội, hoặc rồi tạo thành phúc đức, phải không? Có khi nào không nghĩ mà làm không? Không nghĩ mà nói không? Cái nghĩ rồi mới khởi làm, khởi nói. Như vậy thì cái ý niệm tốt, xấu, thiện, ác gốc từ cái ý niệm đầu của mình. Mà nó nguy hiểm chỗ là dấy lên thì mình biết, mà tới chừng nó ẩn mặt không biết nơi đâu hết. Quý vị biết nó trốn chỗ nào không? Con trâu nó lùm vô bụi còn biết, còn này không biết nó ở đâu. Nên đủ duyên nó nhảy ra, phải không? Tới khi nhảy ra rồi muốn chặn muốn đón nó cũng không kịp. Như vậy cho nên cái tâm ngông cuồng của mình nó hiểm nguy vô cùng, nó bất thường, nó rất là nhạy bén. Khởi sự cái là có nó liền. Vì vậy mà chúng ta tu á, nó hết sức là cẩn mật để mà gìn giữ nó. Bây giờ quý vị biết tại sao mình vô chùa xuất gia cái thì bắt mình phải thọ giới không? Thọ giới để chi vậy? Đó. Vô chùa xuất gia đó là cái chuyện mà trước kia mình chưa quen, chưa biết. Bây giờ xuất gia thì phải sống một cái nếp khác và phải kềm chế cái tâm của mình cho thật kỹ, cho nên bắt phải thọ giới. Thọ giới tức là sợi dây mũi á, xỏ mũi để mà kềm nó lại. Thí dụ ở nhà mình thấy con cóc con nhái mình chọi chơi được, nhưng bây giờ xuất gia rồi thấy vừa muốn chọi chơi cái nhớ mình thọ giới không sát sanh, phải không? Chọi cái là phạm giới tội, cái ngừng không dám. Rồi thấy ai để cái gì hở, thấy cũng muốn lượm chơi mà vừa đưa tay lượm nhớ đây phạm giới trộm cắp, phải không? Những cái giới là kềm chế, là giữ gìn cho cái tâm niệm xấu của mình vừa dấy lên cái thì mình sực nhớ. Cho nên nó là sợi dây mũi để mà giật lại. Như vậy thì người nào vô chùa tu mà không thọ giới được không? Không được, phải thọ giới. Vì vậy mà tu ít thì thọ giới thấp, còn tu nhiều phải thọ giới cao để mà gìn giữ cái thân mình, cái tâm mình nó không có phạm lỗi lầm, không có bị những cái điều sai quấy của cái ý niệm xấu nó hiện ra. Như vậy thì chúng ta tu đầu tiên á là phải giữ giới. Rồi bây giờ như chúng ở tại thiền viện, mỗi tối vắt sám hối là làm gì? Cái kia sợi dây mũi rồi. Rồi về làm gì? Sám hối là làm gì? Đó. Tối nào cũng phải sám hối. Sám hối đó là để làm một cái việc mà gọi là đánh đòn đó. Nhịp bàn tạ mình. Nói mỗi khi nhắc một cái lỗi rồi phải sám hối. Như vậy mà sám hối đêm nào cũng như đêm nào, tức là cứ nhịp roi vào đùi mình hoài, thấy không? Ta nhớ không thôi dễ quên lắm. Như vậy thì đêm nào cũng bắt sám hối đó, mà có sám hối có khi nào nói chuyện gì đâu, chỉ nói thẳng những cái lỗi lầm của mình, phải không? Lỗi lầm hoặc mình có hoặc không có cũng nhắc tới nhắc lui, đó là nhịp cái roi vào cái đùi mình đó, nhớ hoài. Như vậy thì được thọ giới rồi kế đó phải sám hối mỗi đêm để mà nhớ tránh những cái lỗi lầm. Rồi ngoài cái thọ giới, ngoài cái sám hối còn cái gì nữa? Bắt ngồi thiền, tức là lúc này niệt con trâu vô trong cái chuồng. niệt vô cái chuồng rồi, nhưng mà nó còn ngỗ nghịch quá, cầm cái roi hờ vô ngồi im nhìn xuống, nhưng mà lát nó nhảy lên thì gõ đầu nó giọng tướng. Tức là mình đánh nó hoài, nhắc nó hoài, không cho nó chạy. Bởi vì điều phục được nó thì mới thành công. Ở thế gian cũng vì cái tâm ngang ngược đó mà người ta không biết điều trị, cho nên có những người thành kẻ hung, kẻ ác. Còn người tu chúng ta, nếu mà biết nó là cái nguy hiểm mà không có điều phục nó thì sau này chúng ta không tiến được, mà lại còn gây nên những cái lỗi lầm đáng lẽ không có mà vẫn có. Đó là cái điều rất là khó. Cho nên chúng ta tu nghe trong ba giai đoạn. Đoạn đầu thì thọ giới, đoạn thứ hai thì sám hối, đoạn thứ ba là ngồi thiền. Ngồi thiền nó đúng là niệt con trâu vô chuồng đó, mà cũng còn sợ nó hung hăng nữa đó, mình phải kềm chế nó. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang ứng dụng đó đều có điều phục cái tâm của mình. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tâm mình nó nghĩ ác hoàn toàn hết hay là có cái nghĩ thiện nữa? Chắc có nghĩ thiện nữa. Như vậy thì giai đoạn ở đầu đó thì mình chặn cái nghĩ ác, nhưng mà giai đoạn thứ hai thì cái thiện, cái ác mình cũng bỏ luôn. Tức là khi niệt rồi thì không cho cục cửa, phải không? Chỉ một đường đi thôi, chứ còn nghĩ qua cái gì cũng bị rầy hết, không có cho. Như vậy để thấy rằng trên đường tu của mình nó có nhiều chặn. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tâm ác thì mình trị, nhưng mà tâm thiện là tội gì phải trị nó, không cho nó nghĩ. Vậy nghĩ thiện trong lúc ngồi thiền có tội không? Chắc không có tội, vì nghĩ thiện, nhưng mà không phải. Bởi vì chúng ta tu á, nó tế nhị lắm, nó không phải như cái thường. Người đời á, chỉ tránh được cái tội lỗi, làm được cái nghĩ tốt, làm tốt, thì cái đó là cái phước đức. Nhưng mà người tu mình còn tế nhị hơn. Nếu mà không có làm những điều tội lỗi, bây giờ nghĩ điều thiện, mà nghĩ điều thiện á, thì như vậy nơi tâm nó có hai cái, một bên thiện bên ác. Bên thiện mình giữ, bên ác mình bỏ. Thì như vậy đó thì tu rồi nó trở thành người tốt thôi. Bởi vì trong nội tâm của mình, ngoài cái thiện ác đó, nó còn cái gì nữa hết? Còn hết. Cái gì biết nghĩ thiện, cái gì biết nghĩ ác? Khi mình giấy niệm thiện, mình biết đó là cái nghĩ lành. Giấy niệm ác, biết đó là cái nghĩ ác. Thì nó còn có cả cái thứ ba ở trong nữa. Cái thứ ba đó, nó là cái chủ để mà kiềm chế cả thiện lẫn ác. Mà nếu mình cứ chạy theo cái thiện thì cũng là cái đối đãi giữa thiện và ác, chứ chưa phải là cái tột ở trong. Cho nên tới giai đoạn thứ ba là nghĩ thiện, nghĩ ác cũng buông luôn. Thiện ác đều buông. Như vậy, mà nếu thiện ác mình buông rồi, lúc đó mình còn cái tâm không? Còn hết. Nếu buông thiện ác rồi còn mình không? Như vậy thì rõ ràng nghĩ thiện, nghĩ ác là cái nổi ở bên ngoài. Hai cái đó mà nó lặn đi rồi thì cái tâm thực của mình nó mới hiện. Cho nên người không biết thì họ cứ nghĩ rằng mình tu nghĩ thiện là tốt, cứ nghĩ. Thì đây vì muốn đi sâu, muốn tìm cho ra cái thật mình. Bởi vì cái thiện ác là cái tâm nổi ở ngoài, rồi ngoài cái thiện ác ra thì chúng ta còn có một cái sâu kín ở trong mà chúng ta chưa có biết. Bị cái thiện cái ác nó nổi lên, nó lặn xuống hoài, mình cứ chạy theo nó mà quên mất cái đang hiện hữu ở trong. Vì vậy mà ngồi thiền cốt là dừng cả nghĩ thiện, nghĩ ác, để cho cái tâm chân thật nó hiện tiền. Như vậy chúng ta sống mà không biết mình thật là cái gì, chỉ sống với cái tâm niệm hoặc là thiện hoặc là ác, rồi cứ chạy theo nó mãi, năm này qua tháng nọ, đó là chúng ta trôi lăn trong sinh tử. Bây giờ muốn dừng cái sinh tử đó, chúng ta phải tìm cho ra cái thật của chính mình. Cái tâm mà rầy cái thiện, ngăn cái ác, cái tâm đó là nó thuộc về cái gì? Thuộc cái loại nào? Thì nó là cái thường trực của mình, không phải thiện, không phải ác, mà nó là cái không phải đi trong cái sanh tử nữa. Bởi vì đi sanh tử hoặc là lành hoặc là dữ, mà cái đó nó qua khỏi cả cái lành cái dữ, nó không còn mắc kẹt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu dừng được cái tâm thiện ác rồi, cái chân thật của mình lúc nào nó cũng hiện tiền, thì đó là chúng ta thành công trên con đường tu. Còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng chỉ đừng nghĩ ác thì được rồi, thì đó là thành công một phần để cho tâm mình thuần thiện. Như vậy thì tụi con thấy chăn trâu, thằng chăn con trâu, khi mà điều phục được con trâu rồi thì chăn sao? Chăn thảnh thơi quá, phải không? Có khi chăn nó cởi trên lưng trâu đi chơi, thổi sáo đồ nữa. Nhưng mà miễn còn là con trâu thì chưa phải là thảnh thơi. Cái này là ví dụ, như có nhiều người tu, tu lâu, cũng làm pháp sư rồi nữa, thấy mình ngon lành rồi, mình đi phục nó được rồi, nhưng mà lâu lâu hết cái rớt. Vì mới trâu đó, nó chưa có bảo đảm, nó còn ngồi lưng đó, có khi nó không có bằng lòng, nó hất cái té nhào. Cho nên lúc nào cũng phải chăn cho thật kỹ, không có nói tới chặng này thì chăn, chặng kia thì thảnh thơi, không cần chăn. Chỉ chừng nào con trâu nó lặn mất, bây giờ tụi con chăn chừng nào con trâu lặn mất thì tụi con thảnh thơi á, bảo đảm 100%. Có đứa nào sắp lặn chưa, hay là còn đưa diệt mũi đánh rầm rầm? Như vậy thì trên đường tu nó không có giản đơn, mà nó rất là khó, rất là dài, chúng ta phải nỗ lực ghê gớm lắm. Như vậy thì tất cả nhìn lại nội tâm mình hiện giờ, đứng về mặt ác á, nó còn hay hết? Còn hết. Cả gan nói coi, mới hai cái thiện ác, mà cái ác là cái xấu số một, lẽ ra không bao giờ còn mới phải, mà thỉnh thoảng cũng còn nữa. Vậy thì còn chưa tốt rồi, mà cái ác còn thì cái thiện thì làm sao bỏ được. Như vậy thì thấy mình bước vô chùa chưa, hay còn đứng ngoài cổng? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận. Làm sao nhìn lại mình, mọi cái niệm xấu ác nó đều tan biến hết, chỉ còn thuần là thiện. Nhưng mà rồi cái thiện đó mình cũng chưa bỏ luôn, để cho nó được hoàn toàn thanh tịnh. Thì đó là những cái bước mà chúng ta phải đi tới. Như vậy thì nếu mà nói đi tới cái chỗ con trâu mất đó, thì tụi con tính đường nó còn chừng bao xa? Chừng bao xa? Như vậy mà nói tu mà hao thành Phật. Đó. Nếu con đường mà từ khi mình bắt đầu chăn nó cho tới nó mất đi còn hàng chăn không đó, thì con đường chừng bao xa? Cơ bộ xa quá, phải không? Thầm thấm lên. Như vậy thì nếu chúng ta tu mà không có nỗ lực, không có cố gắng, thì trên đường tu của mình cái kết quả rất là khó. Nhưng mà nói vậy có nhiều người nản quá, vậy tu biết chừng nào thành Phật? Mà tu không thành Phật, tu chi, chán mà thôi, trở về đời. Đó là những người nông nổi. Tuy nhiên tu thì phải lâu thành Phật, mà mỗi ngày biết tu là mỗi ngày có được công đức. Mình có chừa, mình có bỏ những cái dở, những cái xấu, ngày nào mình cũng nỗ lực chừa thì lần lần nó đi tới. Đó là cái con đường mà rất là đặc biệt. Rồi kế ra nữa là mình không còn trâu, thằng chăn cũng nghỉ luôn nữa. Rồi tới chỗ đó là tụi con nhớ trong 10 100 trâu là cái gì? Là cái vòng tròn, không có gì hết. Đó. Mà tới cái vòng tròn đó là không còn trâu, không còn chăn. Rồi qua cái vòng tròn đó nữa, tức là lá rụng về cội, chim bay về tổ. À, rồi qua cái đó nữa thì mới tới một ông sư đóng cửa thất lại, rồi xách bầu rượu, cá chép vô sót. Thì quý vị thấy nó lạ lùng chưa? Bởi vì người tu á, nó rất là khó. Mà khi đi qua được mấy cái trạm đó rồi thì nó lại có những cái diệu dụng nó không lường được. Như có nhiều người họ nói quý cô vô chùa tu, mà nhất là ở thiền viện, cấm đầu tu không, không cho làm gì ở ngoài hết trơn, không làm từ thiện, không đi cúng, đi đi cho người ta có phước, ở lại tu hoài vậy. Vậy có ích kỷ không? Ích kỷ không? Thì người ta nói mình tu vậy là mình ích kỷ, không có làm gì ở ngoài hết. Nhưng mà thực sự, thí dụ như tụi con ở ngoài đời đi học, giờ muốn làm cô giáo dạy trung học thì phải sao? Cấm đầu học tới mười mấy năm, phải không? Mà trong thời gian học đó, cái giá trị của nó là làm sao mỗi năm được lên lớp, mỗi lần thi đều đậu, cái đó là giá trị. Chứ còn nói rằng vừa học mà vừa đi làm này cái nọ mới tốt, còn cái cấm đầu học không là xấu, thì nó không phải. Chúng ta cấm đầu học để thành một người học giỏi, để mai kia mình làm việc cho xã hội, cho mọi người thì tốt. Cho nên thời gian tu á, tụi con cấm đầu học đạo lý, cố gắng tu cho thuần, rồi mai kia ra gánh vác thực sự thì nó mới tốt. Chứ bây giờ trong khi còn đang chưa có đủ khả năng làm việc này việc nọ mà cứ ham đi làm này cái kia thì e mai kia rồi không ra cái gì hết. Cho nên trong lúc tu ở đây, chủ trương thiền viện phải tu cho đủ cái thời gian, phải cho thuần thì mới có thể làm Phật sự được. Đó là cái chủ trương ở đây. Vì vậy nên tất cả tụi con cứ lo tu, tu cho có kết quả, chứ đừng có vội vã. Nghe nói ở đằng kia làm từ thiện hay, chỗ nọ làm cái gì tốt, mình ngồi tu không, e mình ích kỷ quá, rồi buồn, muốn bỏ, muốn đi tìm cái khác, thì đó là sai lầm. Đó là nói cái tu cho tụi con hiểu. Thì nhắc lại 11 chăn trâu, thì tụi con thấy tới cái chỗ vòng tròn không còn trâu, không còn chăn, thì lúc đó còn cái gì? Không có trâu, không có chăn, còn cái gì? Chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Rồi qua bên kia, trở về cội nguồn, rồi đi ra làm việc này việc nọ. Hồi xưa thầy hơi thắc mắc, nhất là cái giai đoạn chót đó, thấy ông sư ở trên núi trong thất, rồi đóng cửa thất đi xuống dưới trần tục, mà sao mà không có để hình thức sư nghiêm trang mà độ người ta, mà lại xách cá chép bầu rượu? Thì cái đó nó hơi lạ lùng, thấy như là cái chuyện nó không có thực tế. Nhưng mà bây giờ hiểu lại rồi mới thấy đó là một hình ảnh rất hay. Tại sao? Bởi vì đó là ứng thân, trở về nguồn, về gốc rồi đó, tức là nhập được cái pháp thân. Rồi từ pháp thân mới có ứng thân, báo thân, hóa thân để đi độ chúng sinh. Mà ứng thân á, thì tùy duyên hóa độ. Mà tùy duyên hóa độ thì làm sao chúng sinh nó muốn cái gì, thích cái gì thì mình cũng phải giống nó một chút, chơi với nó mới được. Mà chơi được thì mới nói chuyện được, giáo hóa được. Còn mình đi một ông sư nghiêm trang vô xóm, nó không thèm ngó, hoặc là nó sợ nó trốn, thì có làm gì được. Đó, vì vậy mà ngày xưa thầy hay phản đối ý nghĩa Đức Phật Thích Ca ra đời đi bảy bước có hoa sen, thầy không chấp nhận điều đó. Bởi vì ứng thân của Phật thì Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thì còn một đời nữa là thành Phật. Thì đó là ứng thân. Mà ứng thân á thì phải giống như thiên hạ thì đó nó mới được. Ở này ra cái đi bảy bước có hoa sen rồi cái thì tu thành Phật, thì mấy người khác nói tôi đâu có làm được cái đó, tôi tu thành Phật nói, chỉ có ông Phật tu được thôi à. Cho nên cái ra đời Ngài cũng như tất cả mọi người. Chứ còn nếu mà nói Ngài ra đời đi bảy bước thì bị một cái mâu thuẫn vô cùng. Mới ra đời đi bảy bước, chỉ trời chỉ đất, nó thiên thượng thiên hạ, duyên án độc tôn. Mà rồi sao trở lại, rồi đi có gia đình, rồi có con, rồi tùm lum. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì tại sao mới ra đời tỉnh, rồi tới chuyện sao mê? Đó là nó không hợp lý. Nhưng mà tại vì hồi xưa ta ghi sử, ghi sử thì muốn cho nó linh thiêng một chút, để cho bà con ta thích. Nhưng mà xét kỹ thì nó không phải vậy, không hợp lý. Nghĩa là phải ra đời như người thường, rồi có gia đình, có con, rồi gặp cái cảnh khổ của chúng sinh, rồi thức tỉnh, đi tu, thì mình bây giờ mới có thể bắt chước được. Chứ mà Ngài ra như vậy thì thôi chịu thua, ở thế gian không ai bắt chước được hết, thì đâu có ai dám đi tu. Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu, nhưng mà người của mình bây giờ thì cứ thấy sử ghi sao mình nói vậy thôi. Mà sử là người sao chép, người sao viết, chứ không phải Phật chép, Phật viết. Cho nên là chúng ta cứ theo đó mà có những cái nó không hợp lý. Để vậy cái hình ảnh của một ông sư mà đi ra có mang bầu rượu sách cá chép đó, để nói lên rằng tùy tục, dù cho chúng ta là cái người tu đạt đạo rồi, muốn độ chúng sinh á, thì cũng phải hiện thân như người thế tục, thì đi vào trong thế tục mới được. Như vậy thì giáo hóa chúng sinh mới được. Đó là cái ý nghĩa thâm trầm của cái Phật Pháp, chứ không phải là cái thường. Thì những hình ảnh đó là để chứng minh cụ thể, không phải là cái lý luận của Thầy chỉ đặt ra, tưởng tượng mà đặt ra. Đó là cái sự thực như vậy. Cho nên cái người tu của mình đường rất là xa. Mà đi đường xa thì trước hết mình phải có cái gì trước? Trước có cái gì? Đi đường xa trước thì phải chân cho cứng. Phải không? Chân cho cứng. Rồi kế ra cái gì nữa? Chí cho bền. Phải không? Chí cho bền. Chân cứng, chí cho bền. Rồi cái gì nữa? Phải đi đều đều, chứ không phải lúc chạy rồi lúc nằm ngủ. Phải không? Hay đi đều đều. Chứ còn có nhiều người cũng hăng lắm, lúc đầu thì chạy mỏi kệ bỏ ngủ, chơi thì cũng không biết chừng nào tới. Cho nên cho phải bền mãi. Một ngày bao nhiêu thì phải cứ bao nhiêu đó mà giữ cho đều. Chứ còn thấy có nhiều người khi mà hăng tu á thì tu thôi chết sống. Lúc mệt mỏi chán nó muốn rút lui đó, thì như vậy không bao giờ tới nơi tới chốn được. Đó là những cái lẽ thực. Như vậy thì trên đường tu chúng ta rất dài, rất xa, cho nên mỗi người phải chuẩn bị cho thật kỹ để mà mình đi bước nào nó vững bước nấy cho tới đích mới thôi. Chứ không ai tu nửa chừng rồi tự bỏ cuộc, cái đó là cái không tốt. Đó, như vậy thì nhắc nhở ni chúng rồi. Bây giờ còn gì nữa?